Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sự nghiệp phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Tôi sẽ cố gắng nói lớn lên một tí ngày hôm nay và mong rằng là quý vị có những thời gian trong nửa tiếng đồng hồ sáng nay với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM có nhiều tin tức mà quý vị cần biết trong cuộc sống. Khi chúng ta làm hợp đồng, chúng ta phải biết rằng là cái hợp đồng đó nó nói cái gì. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta muốn gì trong cái hợp đồng đó. Mỗi một cái hợp đồng nó đều có những cái điều khoản riêng và có những cái điều khoản mà đã được viết sẵn từ trong bộ luật. Ví dụ như không phải hợp đồng nào cũng có cái điều khoản nói về vấn đề tiền luật sư nếu mà đi đến chỗ hai người tố tụng nhau. Nhưng những cái hợp đồng nào cũng đều có những cái điều khoản nói về vấn đề sang nhượng, chúng ta gọi là sublease. Có những cái điều khoản đã được viết sẵn bởi luật. Mà khi chúng ta đi đến một cái vị trí là mướn một căn nhà hoặc là mướn một nơi làm thương mại, chúng ta không thể nào vội vàng. Nhiều khi quý vị vội vàng quá đáng đến đỗ mà không biết làm sao để mà giải quyết vấn đề cho quý vị được. Không có hợp đồng thì bây giờ chúng ta giải quyết như thế nào? Anh nói như thế này, tôi nói như thế kia, hai người đều nói đúng cho mình hết. Đi đến cái mức độ này thì ai cũng phải. Và không còn có lựa chọn ngoại trừ đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa đứng là cái người phân xử cho chúng ta. Ai là người nói lời dối, ai là người nói phải. Và chánh án ở trên tòa, họ đã nhìn vào những cái trường hợp này cả ngàn lần. Họ sẽ biết cái người nào là cái người nói không đúng và họ sẽ biết người nào là người nói đúng. Một cái hợp đồng đó, cho dù rằng là chúng ta phải bỏ ra một số tiền, nhưng mà nó làm lợi cho mình không biết bao nhiêu về sau này. Làm sao quý vị có thể đọc được hết một cái hợp đồng dài 10 trang, 30 trang, 50 trang, thậm chí cả 100 trang? Làm sao quý vị biết được là chuyện gì cần phải làm khi mà chúng ta đi mướn một chỗ làm thương mại? Quý vị biết là vì quý vị, là vì cái sự hiểu biết của quý vị cho quý vị biết. Nhưng mà quý vị không biết được trước pháp luật chúng ta phải làm gì cho nó đúng. Cái hợp đồng căn bản nó phải có tên của hai người, nó phải có cái chủ đích, nó phải có cái số tiền, nó phải có cái thời gian, nó phải có ai làm gì, ai phải thi hành những cái bổn phận như thế nào. Chủ nhà cho người nhà dùng cái chỗ, nó gọi là possession. Người mướn nhà phải trả tiền nhà để dùng cái chỗ, nó gọi là rent payment. Nhưng mà nhiều người quá vội vàng. Rồi thêm vào đó nữa quý vị, trao tiền cho nhau, quý vị trao tiền mặt không à, người mình thì quen, cái gì cũng tiền mặt hết. Đừng nói quý vị nữa, thậm chí tôi cũng vậy, nhiều khi tôi nói thôi, trả bằng tiền mặt cho nó đỡ tiền. Nhưng mà rồi đến lúc người ta hỏi là mình có cái bằng chứng gì mình trả tiền mặt hay không thì lại không có một cái gì hết. Khi mình trả tiền mặt thì mình cần phải có cái giấy chứng nhận là mình đã trả tiền. Quý vị đi vào trong tiệm, quý vị mua một món hàng, quý vị đâu có lấy tiền check để trả hoặc là lấy thẻ ATM, có nhiều người trả tiền mặt. Vậy thì quý vị bước ra khỏi tiệm với một món hàng, quý vị không có cái giấy chứng nhận, cái giấy receipt là quý vị trả tiền, thì quý vị sẽ phải trả lời như thế nào khi mà nhân viên bảo vệ của cái thương mại đó hỏi quý vị là quý vị lấy món hàng này hay là quý vị mua? Quý vị nói là tôi vừa mới trả tiền đấy mà. Quý vị trở lại cái quầy hàng đó, cái người nhân viên nói tôi đâu biết bà là ai. Những cái này đâu tôi đâu cần phải nói đến, đúng không? rất là đơn giản đúng không? Rất là bình thường. Nhưng mà rất là mỗi ngày chúng ta đều có một cái vấn đề về hợp đồng. Nhất là khi quý vị là cái người đi mướn lại một chỗ khác. Nếu quý vị là cái người đi mướn lại một chỗ khác thì quý vị phải có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đây là cái hợp đồng giữa quý vị và người chủ đất và người đang mướn cái chỗ này với chủ đất. Và rồi quý vị phải có cái hợp đồng của cái người chủ đất cho cái người mướn cái chỗ này của chủ đất. Và bây giờ cái người mướn chỗ này chủ đất cho quý vị mướn lại. Tôi không thể nào chỉ cho quý vị hành luật. Nhưng đây là những cái bước căn bản mà quý vị cần phải biết. Làm sao quý vị đọc hết những cái việc đó được. Nhiều người nói với tôi cái đó xong rồi, cái đó xong rồi, cái đó xong rồi. Đến lúc đi tố tụng, cái quý vị nói sao mà phức tạp thế, sao mà nhiều thời gian thế, sao mà chi phí nhiều thế, thì thôi. Rồi quý vị nói rằng là quý vị tố tụng, quý vị thưa những người mướn nhà của quý vị, đã làm hư hại nhà của quý vị. Bây giờ quý vị bỏ ra một số tiền 10.000, 20.000, 30.000 để mà sửa căn nhà này. Quý vị muốn thưa cái người mướn nhà của quý vị, được. Cái việc đầu tiên chúng ta phải biết, due process, tức là cái quyền của một người. Cần phải biết họ đang phải bị thưa. Nếu quý vị không tìm được họ thì quý vị không có thể nào làm giấy tờ tố tụng. Nhưng khi tôi nói như vậy không phải là quý vị phải bỏ đâu. Quý vị có thể tìm họ bằng những phương cách khác, ví dụ như đăng báo. Nhưng đi đến được mức đó quý vị phải làm biết bao nhiêu giấy tờ. Rồi nếu mà cái người mà quý vị thưa đó thiếu tiền quý vị, họ nhận được giấy tờ, họ không cần làm gì hết, họ cứ ngồi ì ra đó, thì quý vị sẽ phải xin tòa cho quý vị được thắng đúng không? Rồi thắng rồi quý vị lấy gì quý vị thu? Cái người mà mướn nhà quý vị đó, họ là cái người đi mướn nhà, họ có tài sản không? Công việc của họ là như thế nào? Họ có phải là kỹ sư, bác sĩ hay là gì không? Hay là họ chỉ đi mướn nhà sống từng tháng một, rồi quý vị thưa họ 10.000, 5.000, 3.000, rồi quý vị thu được cái gì? Quý vị tốn tiền cho luật sư để làm việc này. Thậm chí nếu quý vị làm lấy đi chăng nữa rồi quý vị sẽ thu là cái gì, thu cái gì. Những cái này là những cái thực tế trong cuộc sống mà tôi đưa ra để cho quý vị thấy. Mình phải làm sao để mà cái cuộc sống của mình nó được an bình hơn, được tốt đẹp hơn. Luật pháp thì họ sẽ bảo vệ những gì phải. Có nhiều người nói luật pháp không công bằng. Không có một luật pháp nào ở trên thế giới mà tốt bằng ở Hoa Kỳ này đâu. Quý vị về Việt Nam xem, luật pháp tới phải luật pháp, cái luật pháp bỏ túi. Có thể như vậy thôi, tôi không biết được, tùy theo từng trường hợp, tùy theo cái điều luận. Quý vị đi qua những quốc gia thứ ba xem, ai là người có tiền thì có thể mạnh. Cho nên chúng ta phải xem rằng là chúng ta đang làm gì ở cái nước Hoa Kỳ này. Nếu chúng ta là những người chủ đất, nhà, chúng ta phải hành xử như thế nào để mà cái người mướn cái chỗ của mình đó, họ luôn luôn làm việc với mình, hợp tác với mình, trả cho mình cái tiền nhà mỗi tháng, và mình phải cho họ cái chỗ để mà họ làm việc, làm công việc. Chúng ta là cái người đi mướn chỗ, chúng ta đâu có muốn cái thương mại của mình phải bị đóng cửa, chúng ta đâu có muốn cái thương mại của mình sẽ bị mất đi thì chúng ta không có cái tiền thu nhập. Và nếu người chủ nhà họ để cho mình được một chỗ làm việc thì mình cũng phải tôn trọng cái sự hợp tác của người chủ nhà và trả cái tiền nhà hàng tháng để cho cái người chủ nhà họ còn có thu nhập để họ chi phí, để họ giữ lại cái chỗ này cho mình được mướn. Quý vị có muốn ai vào nhà quý vị để mà lấy đồ đạc của quý vị mà không trả tiền cho mình không? Tôi nghĩ là không. Cho nên chúng ta phải xem rằng là chúng ta đang làm gì, nhất là khi chúng ta nói đến cái việc gọi là mướn thương mại. Quý vị đi mua một cái thương mại, quý vị phải thứ nhất có cái hợp đồng, thứ hai quý vị phải giải quyết cái thương mại này qua một công ty trung gian, tức là escrow, thứ ba là chúng ta phải coi cái hợp đồng của cái người mà đang bán thương mại cho mình đó với người chủ nhà là như thế nào. Và người chủ nhà có chấp nhận cho mình là cái người đứng vào để mà làm chủ cái thương mại, tức là có cái quyền sở hữu của cái đất của họ hay không. Người chủ nhà họ có quyền đuổi mình ra khỏi cái nơi mình đang làm việc. Bây giờ mình bước vào mình làm, mình tạo một cái thương mại rất là tốt, và người chủ nhà khám phá ra rằng là mình không phải là cái người họ cho mướn, thì họ sẽ đưa mình ra khỏi nơi đó, vì họ không có cho phép mình có quyền sở hữu của cái nơi của họ. Họ làm chủ mà, chủ đất mà, chủ nhà mà, chủ building mà. Tại sao mình lại hời hợt coi thường những cái việc này đến thế, trong khi quý vị bỏ ra mấy chục ngàn, cả trăm ngàn, hơn 100 ngàn để mà có một cái thương mại, để mà kiếm tiền, để mà nuôi sống bao nhiêu người trong gia đình, nhưng lại tin tưởng quá những cái gì mà quý vị nghe thôi, và cũng không có muốn nhờ đến luật sư để mà giúp đỡ cho quý vị nữa. Tại vì nói thẳng ra, nhờ luật sư là tốn tiền đúng không? Ai đâu muốn tôi gặp luật sư làm gì. Nhưng mà có những trường hợp quý vị không có cái lựa chọn, quý vị phải nhờ đến người luật sư để giúp cho mình làm cho nó đúng. Ở Hoa Kỳ này chúng ta đâu có cái quyền gọi là khóa cái cửa lại, đâu có quyền gọi là tắt cái điện đi của cái người mà đang mướn cái chỗ của mình minh bạch như vậy. Mình đâu có quyền làm như vậy. Nếu cái người mướn nhà họ không làm đúng với những cái điều kiện hai người đã đưa ra, thì mình phải đưa cái hồ sơ này lên tòa để yêu cầu tòa ra cái lệnh trục xuất. Chúng ta phải biết rằng là trong cái hợp đồng chúng ta có đó, nó có những cái điều khoản nó bảo vệ mình, nó bảo vệ người chủ đất. Và những cái hợp đồng đó chúng ta cần phải ngồi xuống và duyệt qua để hiểu rằng là cái điều khoản này nó áp dụng vào cái lúc này như thế nào, cái điều khoản kia nó áp dụng vào cái lúc kia như thế nào. Nếu quý vị cứ hời hợt như vậy mãi, quý vị sẽ không bao giờ tìm được một người chủ đất. Tội nghiệp anh này quá, anh ấy làm việc khổ quá, nhưng mà anh không có tiền trả cho tôi, tội nghiệp anh quá, để cho anh ở lại nơi đó để cho anh làm việc. Người chủ đất họ cũng phải trả tiền nhà vậy chứ bộ, đúng không? Dĩ nhiên là họ cũng có một cái sự suy nghĩ và cái sự cảm thông đó, nhưng mà chưa chắc gì họ có thể để cho quý vị cứ tiếp tục làm thiệt hại họ mãi. Tại sao quý vị cứ nghĩ rằng là quý vị có cái quyền đó được? Và người chủ nhà cũng thế, người chủ nhà đâu có cái quyền nói không trả tiền nhà cho tôi hả? Tôi tắt điện, quý vị không có điện xài. Đối với một người mướn nhà, đó là một cái hành động vi phạm luật pháp rất là trầm trọng. Cái người mướn nhà họ không trả tiền nhà thì mình có những cái phương cách khác để mình lấy lại căn nhà cho người khác mướn, chứ mình không có quyền cắt điện thoại, cắt điện, cắt nước, vì đó là những cái căn bản trong cuộc sống của một người. Vì thế khi chúng ta nói đến cái vấn đề gọi là mướn nhà, vấn đề hợp đồng, vấn đề lease, vấn đề quyền sở hữu possessory right, quý vị phải biết đây là những cái căn bản nhất trong những cái vấn đề liên quan đến mướn thương mại, mướn ở, một trong những cái điều khoản mà gọi là chống trả lại cái người chủ nhà nhiều nhất, đó là inhabitability, tức là cái nơi này tôi không sống được. Nếu người ta vô nhà mình ta ở, mình cho họ mướn cái căn hộ, mà cái nơi đó nó bị mối mọt, rám để đi đủ thứ, mà họ nói cho mình biết mà mình không sửa, thì mình lại là người có lỗi. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi cho họ mướn một căn nhà rất là sạch sẽ. Họ ở dơ thì họ dáng mà chịu chứ. Nói như vậy không giải quyết được vấn đề. Mình phải làm sao để mà cả hai bên đều thông hiểu nhau và hợp tác làm việc với nhau. Người mướn nhà cũng có chỗ ở và người có tiền để trả tiền nhà. Trong những cái việc làm về vấn đề thương mại, có những người mà họ không thể nào giải quyết việc này với người chủ đất. Khi mà người chủ đất họ đòi hỏi cái quyền lợi của họ được bảo vệ bằng cách cái người mướn chỗ phải có luật sư đại diện. Vì họ không muốn rằng là mai sau đây cái người mướn chỗ này sẽ nói quay lại nói rằng là ồ, cái cái người chủ đất này họ đã làm như vậy với tôi, họ đã không công bằng với tôi, họ như thế này thế kia. Vì vậy chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến hợp đồng, chúng ta cần phải biết là chúng ta phải làm gì. Và nếu chúng ta thiếu tiền người chủ nhà, việc này không có phải là khó làm. Tôi tin rằng là những người chủ nhà đều muốn có cái sự hợp tác với người mướn nhà để mà tiếp tục có cái liên hệ về vấn đề chủ đất và người mướn nhà. Rồi chúng ta có một cái chỗ ở và cái người mướn nhà, cái người mướn nhà có chỗ ở và cái người chủ nhà có tiền để mà trang trải. Tại sao chúng ta đi đến chỗ khó khăn không nói chuyện với nhau được? Quý vị có biết trong cái thời gian thị trường đi xuống, thị trường vào năm những cái năm mà gọi là sập đổ chính về vấn đề tình và vấn đề kinh tế đó, có những người chủ nợ họ chấp nhận không lấy tiền lời từ cái người đi mướn cái chỗ năm trời để cho cái người đi mướn chỗ có cơ hội tái lập lại cái thương mại. Vì khi mình làm như vậy không phải chỉ về vấn đề trên pháp luật đâu, mà quý vị nghe, quý vị cũng biết rằng là làm như đó, làm như thế, đó là cái sự tốt từ cái tâm của một người. Vì nếu chúng ta giúp đỡ cho cái người đó thì chúng ta sẽ được nhận lại cả bao nhiêu phần. Vậy thì nếu có thể được, chúng ta nên làm những cái việc như vậy, hợp tác với nhau. Những người đi mướn nhà, quý vị phải biết rằng là cái sự khổ cực của cái người chủ nhà đến cỡ nào mới có cái chỗ để cho quý vị mướn. Mà nếu quý vị mướn mà quý vị nghĩ rằng là quý vị cứ ngồi y ra đó không trả tiền nhà thì quý vị lại là cái người sai. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị ở văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Số thắc văn phòng chúng tôi là 2004 đường Center. Khi chúng ta làm cái việc trục xuất người ra khỏi nhà, cái việc đầu tiên là chúng ta phải báo cho cái người mướn nhà của mình biết là họ đang thiếu tiền nhà của mình, họ đang vi phạm hợp đồng vì cái vấn đề gì. Cái việc này quý vị nghe hoài rồi, đó là cái báo cáo 3 ngày cho họ biết, 3 ngày. 3 ngày thôi. Sau 3 ngày mà họ không trả lời thì chúng ta phải đi đến cái việc trục xuất họ ra khỏi nhà, là phải làm giấy tờ đưa lên trên tòa. Vì quý vị thấy cái người mà mình thưa họ đó, họ cần phải biết là mình thưa họ. Chứ không phải mình lặng lặng mình làm một cái ngày một tháng mình lấy cái lệnh tòa cái mình đưa họ ra khỏi nhà. Họ có cái quyền được biết là họ đang bị thưa để họ chống trả. Và khi mình nộp cái giấy tờ trục xuất ở trong tòa đó, thì cái người mà nhận được giấy tờ này, họ có 5 ngày để họ trả lời cái hồ sơ này. Nếu họ trả lời cái hồ sơ, thì tất cả những cái việc liên quan đến họ phải ngừng cho đến khi mình ra tòa để mà xử cái hồ sơ. Nếu trong thời gian đó cái người mướn nhà họ có thể trả cho mình được cái số tiền đó thì cái hồ sơ đó sẽ không còn có hiệu lực, mình cần phải bãi. Nhưng nếu họ không trả tiền thì mình phải tiến tới để mà mình trục xuất họ ra. Trục xuất họ ra thì mình phải có cái lệnh tòa. Có cái lệnh tòa thì mình mới có thể yêu cầu cảnh sát liên bang, xin lỗi, cảnh sát quận hạt tới để mà mở cửa, để mà đưa họ ra khỏi nhà. Ở đây chúng ta có nhiều phương cách để mà bãi cái hợp đồng, hoặc là để mà kêu người mướn nhà rời cái nơi họ ở, trả lại cái quyền sở hữu cho mình. Mình có thể cho họ 3 ngày báo cáo nếu họ vi phạm những cái điều khoản về vấn đề tiền nhà, về cái vấn đề họ làm cái gì đó đang thiệt hại đến cái đất của mình. Còn bình thường thì mình cho bà 30 ngày báo cáo. Nếu họ mướn hàng tháng thì mình cứ cho họ 30 ngày báo cáo là yêu cầu họ rời khỏi nơi đó. 30 ngày là cái thời gian mà luật cho phép cái người mướn nhà đó họ có được để họ đi tìm một chỗ khác để ở. Nhưng mà rồi 30 ngày tới họ cũng không làm được thì sao? Thì họ nói chuyện với người chủ đất. Nhưng họ phải biết rằng là người chủ đất họ ở tiếp, nhưng mà họ phải trả tiền nhà chứ. Nhất là những người mà cứ nghĩ rằng là tiền deposit, tiền bảo hiểm đặt trong căn nhà này là security deposit, dùng vào tháng cuối là không được. Tại vì trên cái hợp đồng viết rõ ràng, đó là tiền security deposit, chứ không phải là last month rent, không phải là tiền nhà vào tháng cuối. Cho dù là quý vị không muốn nhận giấy tờ, quý vị cũng sẽ được đưa giấy tờ. Có nhiều người trốn tránh, không nhận giấy tờ, nghĩ rằng là nếu tôi không nhận giấy tờ, họ không làm gì được tôi hết. Cái suy nghĩ đó là sai. Tại vì thì là họ có nhiều phương cách để mà nộp giấy tờ đưa cho quý vị. Nếu quý vị vì lý do gì không còn ở đó, có những người đó thưa quý vị, họ không còn ở cái nơi họ mướn, nhưng họ không có dọn ra, họ để cái nhà như vậy, rồi họ đi đâu mất tiêu, người chủ nhà tìm không được. Trong những cái trường hợp này, thường là cái người đó đi vào tù ngồi, cho nên họ không tìm được, hay là họ đã mất, hay là cái gì đó. Nhưng mà cái người chủ nhà vẫn có thể lấy lại được cái quyền sở hữu của căn hộ đó bằng cách họ phải yêu cầu tòa cho họ được đăng báo. Tất cả những cái này có thể làm được. Và làm được nó không phải là dễ, vậy nó phải đòi hỏi rất là nhiều những cái sự gọi là phương cách làm việc ở trên tòa để mà giải quyết cái việc này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi số 408-947-7717 là số hợp văn phòng của chúng tôi. Trong gió thanh tôi không trả lời điện thoại được, quý vị cần phải gọi điện thoại số 408-947-7030 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật. Xin gọi cho chúng tôi vào những giờ này. Và khi chúng ta nói đến cái việc gọi là trục xuất đó, đó là một cái vấn đề dân sự. Ok, chủ nhà và người mướn nhà đều có những cái quyền được đưa ra dưới luật. Chúng ta không cần phải lo về những cái vấn đề mà cái người chủ nhà này không làm đúng cái điều khoản của họ thì thôi tôi không làm những điều khoản của tôi. Nói như vậy thì chúng ta không còn có một cái xã hội công bằng nữa, hay là một cái xã hội an toàn an bình nữa, đúng không? Chúng ta lấy luật cầm trong tay của chúng ta để chúng ta xử người ta theo ý mình muốn. Chuyện đó khó có thể xảy ra được ở đây. Chúng ta phải đi theo những cái điều khoản luật đã được đưa ra. Và nếu cái người chủ nhà họ không làm đúng theo như những gì họ đã hứa hẹn, thì chúng ta là người mướn nhà, chúng ta có cái quyền được đưa ra trước phiên tòa để yêu cầu tòa xử chứ. Cái thiệt hại của cả hai người lúc này đều có hết mà. Thiệt hại của chủ nhà là chúng ta không trả tiền nhà, còn thiệt hại của mình là chúng ta đã sống ở một cái tình trạng là không có được tốt, không có được giống như những người khác. Quý vị đâu có muốn ở trong một cái căn nhà có nhiều những cái con vật nhỏ nhỏ chạy chung quanh. Vậy thì chúng ta cũng không có muốn cái người mướn nhà của mình ở trong căn nhà có những cái tình trạng như vậy, đúng không? Và nói đây tôi vẫn nhớ mãi cái hồ sơ mà chánh án tòa ở đây đã ra lệnh cho cái người chủ nhà phải vào cái nơi mà họ đã cho người mướn nhà mướn ở trong cái nơi đó để họ có thể cảm nhận được rằng là cái sự mà ở trong một cái căn hộ mà dơ bẩn, mà thiếu thốn nó như thế nào. Tôi nghĩ đó là một cái hình phạt rất là practical, rất là thực sự á, hơn là bắt người chủ nhà phải làm những cái hình phạt bằng cách đi dọn đường công cộng. Làm những cái gì thực tế như vậy thì tôi nghĩ nó sẽ có hiệu lực. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái điều khoản này, chúng ta cần phải biết làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết những cái khó khăn trong cái cuộc sống của mình. Nhất là khi quý vị đi đến cái chỗ quý vị cần phải tham khảo với luật sư, quý vị cần phải nói chuyện với những vấn đề liên quan đến pháp luật. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với chính trị.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an nha. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. địa chỉ 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Work Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới và một cuối tuần nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ giả thanh radio. Còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là trên con đường lái xe tới sở làm, hay là đang đi chơi đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nhé.
Ta lần mò leo mãi không qua được vết sâu, ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.